chiều. Đơn cô kiếp lầm than, đời nghèo trong mai lo, ôi thân cô không mãi vơ vơ trên đoạn đường đời. Xót thương thân mẹ hiền, cơ duyên chót dở dang. Niềm sầu thương chất ngất, đêm khuya ngắm con thơ thương rơi muôn giọt lệ hồng.
Thưa bác sĩ, có một người đàn bà dẫn đứa con gái chừng 8-9 tuổi đến hỏi thăm bác sĩ.
Ai vậy cả? À thôi, cô mời bà ấy vào.
Dân.
Anh Vũ.
Em Hiền.
Dân, em đi. Lễ chào ba đi con.
Dạ, con chào ba.
Con quanh à? Em Hiền, thế mà đã 7 năm trời xa cách. Sao từ lâu nay em không đến tìm anh? Chúng mình có con với nhau mà em cũng không cho anh hay biết nữa.
Em tưởng anh trở lại, em cứ chờ đợi anh như lời anh dặn. Nhưng em cảm giác rằng chúng ta khô mong gặp lại nhau. Xa cách biết mấy muôn trùng, em mỏi mòn đời trong dân nuôi dẫm trong lòng. Nhưng mà anh bạc tâm, không một lời nhắn thăm. Khi anh đã đi rồi, em mới biết mình thọ thay.
Trời ơi, anh đâu có ngờ vì lỗi lầm của anh, em đau khổ 7 năm trời. Anh nào biết khi nào hay,
bởi anh chăm lo học tập xa quê nhà giang dầm muôn trùng. Em đâu dám mà than phiền, chỉ tuổi cho đời em. Thế mà đã 7 năm trời cách biệt, sau khi anh bảo rằng anh du học ở phương xa.
Rồi sau khi về đến quê nhà, người yêu cũ như bông chim tâm ca.
Từ khi biết em mang thai với anh, và xấu hổ với xóm làng nên đánh em gần chết rồi đuổi em ra khỏi gia đình. Mặc cho em gian lại tháng khóc ba cũng không mà nhìn. Mà tuy thương em nhưng cũng đành lặng thinh, vì gái không chồng mà chữa là điếm nhục gia phong. Em muốn đi tìm anh nhưng nào biết anh ở đâu, nên đành phải sống nhờ với cậu giáo hoài để chờ ngày em sinh nở.
Lúc ấy hết hạn nghỉ hè, anh trở về Sài Gòn. Kế của người bảo trợ cho anh đi pháp học, anh không kịp viết cho em một bức thơ nào cả. Em trách anh xin chịu lỗi. Thật ra anh không phải là một kẻ bạc tình của em.
Bảy năm trời đăng đằng, em vẫn chờ đợi anh và bám víu vào con ấy để sống âm thầm. Dù sống trong khổ hận đau buồn, những lúc quê con thiêu áo hay bị người khinh bạc, em chỉ nghĩ đến anh chứ với nỗi sầu đau. Cứ mỗi lần điệp trổ bóng là em nhớ mấy tháng nghỉ hè ra bờ sông, nhớ lúc tập anh bơi thuyền trở ngang gò mà nhớ những lời ước hẹn mà lệ sầu lá chả cào tuôn.
Bây giờ em đã gặp lại anh rồi,
anh sẽ không để cho em và con khổ nữa đâu. À con, lại đây với ba. Con tên gì con?
Dạ con tên Lệ.
Cậu giáo Hoài đặt tên cho con đó. Hồi có thai đến gần ngày sinh nở, em khổ quá, em khóc hoài à, nên cậu giáo mới đặt tên cho con là Lệ đó.
Má ơi, bữa nay con có ba rồi. Ba cho má con với con ở đây với ba cho vui nha ba.
Đâu có được con.
Sao vậy anh?
Bởi vì coi, em quên đây là phòng mạch của anh sao. Thôi được rồi, em chào anh Trúc nha. Cô Liễu ơi.
Dạ, bác sĩ gọi.
Cô có thể nào cho người đàn bà này về ở tạm nhà cô vài ngày được không cô Liễu?
Dạ được chứ, nhưng...
Được rồi, thấy cô vui lòng là được rồi. Tôi sẽ cho cô biết rõ sao nha.
Việc gì vậy anh?
Không có gì em à. Bởi vì em hiền à, anh muốn em chớ vội tiền trách anh.
Kìa, sao anh lại nói em như vậy?
Bởi hôm nay bất ngờ gặp lại nhau, ngày xưa mình yêu đương lén lút, nên nay anh muốn thừa với mẹ cha để giúp em về nhà ăn.
Em rất mong mẹ cha chấp thuận để cho em còn phận con dâu, nhưng em biết ở đâu chỗ tiện để chờ cho anh xin phép vợ chồng ta sớm được sum vầy.
Thì đây có cô Liễu đã sẵn lòng, vì cô Liễu hoàn cảnh của mình, em với con đến nhà cô Liễu đỡ vài hôm.
Nhà tôi chỉ có một mẹ già, lại cũng chẳng xa gì, cô chỉ ngại ngùng đến ở cùng tôi. Mời cô đi với tôi, Lệ về nhà ở với cô nghe cưng.
Dạ thưa ông, dạ thưa cô.
À anh Tài, sao kết quả thế nào, có gặp không?
Dạ tôi vâng lệnh ông, lái xe võ dẫm theo sau. Bác sĩ dường như không biết có kẻ theo mình, nên ông vô Sài Gòn rồi thẳng vào chợ lớn. Đến nhà cô Liễu tôi thấy ổng vào thăm.
Chuyện gia đình tôi anh soi bối làm chi vậy?
Không, chính ba nhờ anh dò hỏi giùm ba, vì ba muốn bảo vệ hạnh phúc cho con.
Dạ chính tôi cũng rất bất bình khi có người phụ bạc vợ con.
Chính anh thấy tận mắt cô y tá Liễu chưa chấp tình nhân của thằng hai trong nhà, có phải không?
Dạ. Nếu ông không tin tôi thì ông đi theo tôi nè, đến cái villa của bác sĩ Vũ mới mướn cho cô ấy.
Trời, anh Vũ muốn villa, có thật sao anh Tài?
Dạ thật.
Đi con, đi cho ba nhìn cho tận mắt dứt khoát mọi nghi ngờ. Ba ra cổng chờ con nha. Không
à, kìa em, sửa soạn đi đâu đây hả? Coi kìa, giận anh sao? Lâu lâu có bạn mời anh nó đi, chứ đừng có khi nào mà anh lại bỏ em ở nhà một mình đâu mà em lại buồn.
Em không khi nào dám buồn phiền anh cả, nhưng gần đây sao em cảm thấy lo lắng quá anh à?
Em lo sợ ngày mai ngược xuôi qua bên đời mà duyên tình chơi vơi.
Tình ta hương lửa nồng cùng xây tròn mong thắm, ước mong ngày xa xăm. Em vui lên cùng anh, cho anh thêm vững lòng, cùng đẹp đời xuân xanh.
Tình ta đang thắm nồng, đừng để tàn mong thắm, chúa bé bàng duyên.
Cô Liễu ơi, cô làm ơn ra có ai gọi cửa đó, tôi bận việc một chút nha.
Dân, trời ơi cô Hiền, cô bồng cháu đi đâu đây?
Dạ sao nó nóng quá à, nó muốn làm kinh đó. Tôi tính cháu nó nóng chứ không có đau chi nhiều đâu, cô đừng làm cho bác sĩ bận lòng.
Sao lại bận lòng? Cô Lệ là con của ảnh mà. Ảnh làm bác sĩ mà chữa trị cho con lại sợ bận lòng hay sao? Thôi tôi về.
Khoan, cô làm ơn cho tôi hỏi thăm chút. Cô mới vừa nói đây là con của bác sĩ, có phải chăng cô muốn nói bác sĩ là bác sĩ Vũ đi không cô?
Dạ, dạ tôi phải à.
Trời, nói vậy cô là không, bà là vợ của bác sĩ Vũ không?
Dạ phải, tôi và anh Vũ ăn ở với nhau đã có một đứa con. Con Lệ đã được 7 tuổi rồi. Kìa, cô Hiền, cô nói cái gì vậy cô?
Cô Liễu, yêu cầu cô im mồm được không?
Kìa, dạ, thưa ba mới tới.
Cô Tôi đâu dám nhận tôi là ba của bác sĩ. Tôi không có ngờ có phải người đàn bà này là vợ của cậu không?
Dạ.
Mà đây có phải là con ruột của cậu không?
Dạ, dạ phải. Nhưng xin ba cho con nói.
Thôi, khỏi phải nói gì nữa cả. Tôi không có ngờ cậu chỉ là một kẻ dông anh, một người dám ngang nhiên làm điều phản bội. Tôi làm lỗi gì với cậu đâu mà cậu nỡ dối gạt cha con tôi.
Xin ba bớt giận để con nói.
Thôi, khỏi nói gì thêm khi sự thật đã chán chường trước mặt. Cũng đủ nhục nhã cho tôi, thật là một bài học đắng cay.
Con không bác tình cũng chẳng phụ rãi ai, và con không khi nào quên ơn đầy giận của ba.
Nếu không nhờ đồng tiền của tôi thì thằng nghèo mạt liệt làm sao cất đầu được lên mà làm ông nọ với ông kia.
Anh Vũ, trời ơi, anh đã cưới vợ rồi sao? Em xin lỗi vì đã đến quấy rầy anh. Từ nay anh sẽ không bao giờ còn gặp mặt em nữa đâu.
Không, hiền cho vội bỏ đi. Ba hãy nhìn người đàn bà chất phát với đôi mắt dịu hiền này, và đứa bé đang đau nằm thiêm thiếp kia, cả hai bơ vơ không nơi nương tựa, chịu trăm đắng ngàn cay vì lầm lỗi của con trong tuổi xuân thơ. Nàng đã vì con mà hại cả một đời. Con không ngờ tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ lại mang đến quá nhiều hậu quả đau thương. Ngày nay nàng tìm đến đây những mong duyên xưa nối lại, ngờ đâu con đã thành gia phất nên nàng phải cam bơ vơ trước bao nghịch cảnh đau buồn.
Tôi không ngờ cậu trở mặt quân mau quá à. Tôi gả con Mộng Ngọc cho cậu là tôi tưởng cậu có nghĩa có nhân chứ. Đợi giờ mà người sang cộng thiếu gì cậu.
Anh Vũ, em biết mối tình đầu bao giờ cũng lưu lại nhiều kỷ niệm khó phai mờ trong ký ức. Anh tự thấy trách nhiệm đối với Lễ và Hiền thì hẳn anh không quên bổn phận đối với em và Dung. Em xin anh suy nghĩ lại, đừng vì một chút vòng bột mà đuổi theo ảo ảnh để gieo khổ đau cho mấy cuộc đời. Nếu Hiền chính là tình yêu tha thiết của anh thì em cũng đành cam với số phận. Em hiểu bao nỗi não lòng anh đang hứng chịu đến em đi nào dám phiền chi anh.
Thôi, vĩnh biệt anh em đi.
Hiền, Hiền,
bác sĩ.
Cô Liễu, cô Liễu.
Kêu réo tôi chi hoài vậy? À này anh Tài, tại sao anh hại bác sĩ Vũ chi vậy anh Tài?
Cô Liễu ơi, tôi nói ra đây đó chắc là cô chẳng tin cho rằng tôi ngoan cố kiếm lời toàn trong chê. Đâu phải thù oan gì đâu, chẳng qua là sự tôi hiểu lầm. Tôi tưởng đâu bác sĩ đã phụ phàng gạt bỏ vợ nhà thỏa thân vô căn, thiếu cả lương tâm nghề nghiệp lợi dụng người thiếu phụ cô đơn. Lúc con yêu đau không nơi nương nhờ mà lại ngỏ lời bướm ông.
Nếu anh hiểu biết chưa tận tường hẳn là anh phải xót thương.
Ông Vũ đang ở với Hiền trước khi sang Pháp học, có một đứa con 7 tuổi. Họ thất lạc nhau lâu rồi, bây giờ mới gặp lại nhau đó.
Trời ơi, vậy mà tôi không biết chứ, tôi lại xen vô cho nó rối thêm chứ.
Bây giờ chắc cô Hiền phải về quê hay đi một nơi nào để cho bác sĩ được yên vui hạnh phúc. Chỉ tội nghiệp cho con bé Lệ.
Tôi thiệt bậy quá, bây giờ làm sao đây?
Bộ bây giờ anh muốn xen vào chuyện riêng của người ta nữa hả?
Tôi ví như tôi lái xe lỡ đụng người rồi, không lẽ tôi bỏ tôi chạy luôn.
Vậy á Thịnh, làm sao cho lương tâm anh yên ổn á Thịnh làm. Bây giờ tôi chào anh, tôi đi làm kẻo trễ à.
Khoan, cô Liễu ơi, cô Liễu.
Chú Tài, cái gì khoan dùi đó.
Dạ thưa ông, chuyện riêng của người ta, ai mà tò mò hỏi chuyện riêng của người khác á.
thì ông thần mai đi quên ông giật.
Ý trời ơi, chú mày rủa tao ha?
Dạ không, tôi nói tôi chứ đâu có nói ông.
Thì tao mới nói cái chuyện của mày, mày nói vậy là mày nói tao rồi. Nè, mày hỗn ẩu ngang tàn vậy thì kiếm chỗ khác mày ở đi, tao không có dùng mày nữa đâu, đi đi.
Khoan, tôi cần nói chuyện luật lao động với ông đã.
Ý, ngon quá ha, vậy là mày ngon ghê lắm rồi đó. Mày thối lại tao 5,000 đồng đi, rồi mày nói chuyện gì mày nói.
Tôi sẽ kiện ra tòa lao động vì ông đuổi ngang làm cho tôi thất nghiệp. Đến khi nào tòa xử xong tôi sẽ thối tiền lại cho ông. Bây giờ đi thưa.
Thôi đừng có ba gai nữa. Tôi giận tôi nói vậy chứ tôi còn mang ơn chú mà.
Vậy ha, vậy tôi xin ông cho mượn thêm 5 ghim.
Ủa, mới 5 ghim chú còn mượn nữa mà làm gì. Thôi được, 5,000 đây chú cầm đi rồi ráng nhớ. 6 giờ chiều này tan sở mình đi luôn, đến villa của bác sĩ mướn ở riêng.
Dạ cảm ơn ông đã xử điệu với tôi, xin chào ông.
Mà hãy nhớ chiều nay,
nếu chiều nay vào lúc 6 giờ ông không thấy tôi thì kể như là tôi không đi. Chào ông.
Nè chú Tài, không đi trả tiền lại đây chứ. Mày đi luôn ha. Chiều nay mày sai hẹn tao cho mày mũ bót à. Xịt. Dạ mày dạy. Đưa tiền cho nó không giấy tờ bằng cớ đi thưa ai đây. Trời ơi, con ơi là con, rể ơi là rể, bị hại tao nè.
Dạ xin mời ông ngồi. Thưa ông, ông đến đi có điều chi dạy bảo?
Chắc cô Hiền, cô còn nhớ tôi chứ?
Dạ nhớ lắm chứ. Việc mới xảy ra có 2 hôm thôi, chính nhờ ông mà tôi hiểu được sự thật phần nào.
Tôi đến đây hôm nay vì cái chuyện đó đó cô à. Tôi đến đây để bàn với cô một giải pháp nào ổn thỏa cả 3 người. Thưa cô, tôi xen vào câu chuyện riêng của gia đình con tôi là điều vạn bất đắc dĩ. Nếu tôi có lời gì không phải, mong cô Hiền cô bỏ qua cho tôi.
Ông chứ ngại, tôi sẵn sàng chờ nghe giải pháp ổn thỏa của ông.
Dạ, trước khi tôi nói rõ ý tôi mong cô trả lời cho tôi vài câu hỏi.
Dạ.
Có phải cô và Vũ gặp nhau trước khi Vũ sang Pháp không cô?
Dạ đúng vậy, chắc bà Mẫn Ngọc cũng đã hiểu chuyện đó.
Dạ, dạ phải. Nhưng tôi muốn hỏi cô cho nó chắc hơn. Cô Hiền, tôi biết hoàn cảnh 3 người hiện giờ thật khó xử lắm. Cô nghĩ lại coi, gia cảnh Mộng Ngọc nó đang sống trong êm đềm, bé Dung con của nó được 5 tuổi rồi, bỗng cô đến đây làm cuộc đời nó sao động.
Xin ông hiểu dùm cảnh ngộ của tôi, vì cảnh trái ngang nên lỡ làng dương phận, rồi lại gặp nhau trong tuổi hận. Tôi còn sống đây là vì hạnh phúc của con tôi.
Vậy thì tình yêu xưa không còn sâu đậm, bác sĩ Vũ được yên thận cùng con khôn vợ đẹp. Nếu không thì mai sau gian dở, khi cô nghĩ đến con nó trễ nhé rồi chăng. Nên tôi đến đây giúp cô một số tiền, để cô trở về sông chốn quê xưa, và giao bé Lệ cho Mộng Ngọc nó nuôi dùng, để đời Mộng Ngọc được sống cảnh âm êm.
Tiền? Không, tôi không bán con tôi. Tôi không bán con tôi.
Cô Hiền, không phải tôi dám khinh cô đâu cô Hiền. Tôi chỉ muốn thu xếp công chuyện cho nó êm đẹp, Vũ sẽ không phải khó xử, mà con tôi nó cũng đỡ buồn rầu. Mà số tiền này đối với cô nó không hẹp hòi gì mà cô Hiền.
Không, ông hãy về đi. Tôi không thể để cho bà Mộng Ngọc khổ lâu đâu. Chào ông.
Cô Hiền, cô nghe tôi nói nè cô Hiền. Mà dầu sao cô ta cũng sẽ đi, số tiền này cũng có thể an ủi cho cô ta được một phần nào. Thôi ta về.
Nắng qua khi về chiều, đường cô kiếp lầm than, đời nghèo trong mai la, ôi than số không mãi vơ vơ trên đoạn đường đời. Thương thân mẹ hiền, tờ diêm chót dở dang, niềm sầu thương chất ngất, đêm khuya ngắm con thơ thương rơi muôn giọt lệ hồng.
Má ơi, má. Ủa, má xách vali định đi đâu vậy hả má?
Con Lệ, má không muốn ở đây nữa. Con hãy theo má về quê đi con.
Má giấu con, ơi, con biết người ta đến đây để đuổi mà. Họ mắng họ chửi nên đêm nào ma cũng than khóc suốt đêm trường. Con tuy còn nhỏ nhưng cũng biết đau buồn. Con định nói lại cho ba biết nhưng con sợ má phiền giận con. Má ơi, lúc ở dưới mình má nói gặp ba má con mình sẽ sung sướng. Nhưng nay sao gặp ba rồi mà má vẫn còn than khóc. Tại vì sao má hãy nói cho con
thường. Không phải tại ba con đâu, tôi là phật số của má. Con theo ma về dưới, má ráng làm ăn mua bán đến quý thu.
Má, con muốn ở với ba. 7 năm trời con cô cút một mình, bây giờ gặp được ba má bỏ đi sao má?
Trời ơi, nghe con trẻ thốt ra những lời bi thầm. Người mẹ nỡ nào đi cắt chia phụ tử thâm tình. Lệ ơi, má nào muốn cho con phải xa cha, hay phải sống bữa đôi bữa no. Nhưng cha con đang gặp những điều khó xử, má con mình nên tạm lánh một ít lâu. Anh vô ơi, tất cả nỗi lòng em đã ghi vào bức thơ đoạn tuyệt em ra đi dưới mối thầm. Khi xa anh, em cũng đành ôm ấp một mối tình gian dở. Bởi số kiếp em ý là một cánh đèo trôi dạt tung chim. Thôi, đi con kéo trễ xe.
Má chờ ba về rồi hãy đi má.
Gấp lắm con à, rồi má con mình sẽ trở lại mà.
Má gạt con, ba đâu rồi má? Ba ơi, ba.
Má Hai ơi, má Hai.
Kìa, anh Tài, cái gì vậy anh Tài?
Dạ, mợ Hai ẵm bé Lệ đi đâu mất rồi cậu.
Trời, mợ Hai có để thơ từ gì lại không?
Dạ không. Ê, ủa mà có, nè, cái thơ nè. Cậu coi đi cậu.
Anh Vũ, em đã nghĩ kỹ lắm rồi mới quyết định xa anh. Xa anh mãi mãi. Anh không nên tìm kiếm phí công, vì em và con sẽ đi thật xa, chưa biết dừng lại ở phương nào. Giờ đây, em hiểu em chẳng có diễm phúc được anh yêu. Và cuộc gặp gỡ ngày xưa chỉ là sự vòng một nhất thời thôi. Dù có biết đâu sự đau xót trong lòng em, nhưng thôi, kể từ nay em và con xin vĩnh biệt anh.
Em hiền, em đã vì anh mà mất một cuộc đời son trẻ. Nay gặp lại nhau niềm vui chưa trọn ngày nở, đi chia quyên rẻ thủy cho đành. Từ nay em ra đi nơi cuối bãi đầu gành, một tâm thần cô lữ với một đứa trẻ thơ bơ vơ giữa chợ đời đầy lao khổ. Em ơi, em ra đi với một mối hận tình trong tâm khảm. Em nào biết được anh đau xót triền miên, vì bao nhiêu lầm lẫn trong buổi xuân thời. Phở trước lúc xa nhau, anh bị vật chất phù qua và cuộc đời bên ngoài quyến rũ. Nhưng 7 năm sau gặp lại nhau, nhìn đôi mắt người xưa, lòng bỗng trào dâng một niềm rung cảm chân thành, dĩ dãng bừng lên ngọn lửa rực rỡ giữa đống tro tàn. Ngoài bổn phận làm cha với thanh lệ, anh còn yêu em như giấc mộng xuân thời. Em môi trớ trêu thay anh yêu mộng ngọc, nên đã thành gia thất
Giờ đây giữa em và Mỏng Ngọc tình thâm nghĩa trọng, biết xử cách nào cho toàn vẹn đôi bên.